Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tìm tôn giáo, và sau đó là tường thuật ngày thứ hai, Đức Thánh Cha viếng thăm Li Bang. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho đời bình an vượt qua gian khó, Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai, Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con hình thân quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương ngài luôn che chở.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 7, câu 11 đến câu 17. Sau đó, Chúa Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với người. Khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà khóa. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chặn lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị hồn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trên đường đi đến thành Na-im, Chúa Giêsu thấy bà quá đang đau khổ vì cái chết của đứa con trai duy nhất của bà. Ác hẳn cuộc sống của bà từ đây không còn hy vọng, bởi vì bà chỉ có một niềm an ủi, một động lực cuối cùng để sống là đứa con, thì nay nó không còn nữa. Có lẽ bà khóc thảm thiết lắm, nên vừa trông thấy bà, Chúa Giêsu chặn lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa lại động lòng thương đến người mẹ già này? Bà đã làm gì mà có thể đụng đến con tim của Chúa? Lý do đơn giản là vì Chúa giàu lòng thương xót. Chúa yêu thương con người, đặc biệt là những người đau khổ, cô thế cô thân. Lý do khác nữa là, có thể tiếng khóc và nỗi lòng của bà đã chạm vào con tim của Chúa. Đang trong lúc thất vọng, đau khổ, thì Chúa Giêsu đến. Chúa đến mang lại niềm hy vọng, an ủi và một sức sống mới cho bà. Chúa đem ánh sáng hy vọng cho người thất vọng đang cậy trông vào Chúa, như bà mẹ đang khóc thương con mình giờ đây. Hành động của Chúa Giêsu như một tiếng chuông thức tỉnh nhân loại hôm nay. Những người chỉ chạy theo vật chất, hưởng thụ, mà chui vào cái vỏ ốc ích kỷ để được an toàn. Người ta ngại phải làm những cử chỉ bác ái, nghĩa hiệp, vì sợ phiền phức hoặc phải rước họa vào thân. Hành động của Chúa Giêsu hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Hàng ngày, chúng ta gặp biết bao người bất hạnh, đau khổ. Nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm để thực hành giáo lý mà Chúa Giêsu dạy hay không? Chúng ta tự hỏi hiện trạng của tôi, của gia đình tôi như thế nào? Tôi có kinh nghiệm đau khổ nào? Kinh nghiệm của sự thất bại, kinh nghiệm của sự mất của, mất việc, hay kinh nghiệm vì có người con hư hỏng? Những kinh nghiệm này có thể so sánh với hoàn cảnh của người mẹ thành Na-im, bài tin mừng hôm nay không? Nếu có, những lúc như thế, tôi có cần đến Chúa không? Liệu tiếng khóc và lời cầu xin của tôi có tha thiết thấu đến con tim của Chúa không? Thánh Augustino kể lại rằng, tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như dòng suối. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng không làm tôi mềm lòng. Một vị giám mục đã an ủi mẹ tôi và nói rằng, con bà không hư đâu, vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình, thì người con đó không bao giờ hư mất. Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại về việc một bà quá có đứa con trai duy nhất bị chết. Thánh Monica thì mất đứa con về mặt đức tin. Bà mẹ quá đã khóc, còn mẹ Thánh Monica đã vừa cầu nguyện vừa khóc hơn 30 năm để cho con và người chồng thay đổi. Phần chúng ta đã cầu nguyện để xin với Chúa điều chúng ta muốn được mấy lần. Chúng ta có cầu nguyện bằng những giọt nước mắt và những hành động cụ thể, giống như bà quá Na-im và mẹ Monica không? Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta đủ thấm thiết để thấu đến tai Chúa, xứng đáng Chúa thương nhận lời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để chúng con nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác, không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này. Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.
Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con nguyện đời quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về mẹ trong tin yêu, vòng tay yêu thương mẹ luôn che chở. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giúp nhau trong đời. Vui buồn còn nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài. Đời hết ưu.
Vừa rồi là phần suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Liban. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du Liban cách tốt đẹp và thành công. Như tin đã đưa, chiều hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Beirut, thủ đô Liban, để bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài cho đến chiều Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2012. Cơ hội chính cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liban là việc ký và công bố tông huấn giáo hội tại Trung Đông, kết thúc thành quả Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Cuộc viếng thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của vùng Trung Đông với mùa xuân Ả Rập đang có nguy cơ biến thành mùa đông, và nhất là với cuộc xung đột đẫm máu tại Syria từ bao tháng nay, làm cho hơn 27.000 người thiệt mạng, 250.000 người tị nạn và có nguy cơ lan sang cả Liban. Trong bối cảnh đó, chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là câu nói của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ: Thầy ban bình an cho các con. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại sân bay Rafik Hariri có Tổng thống Liban, ông Michel Sliman, một tín hữu Công giáo Maronit, cùng với phu nhân và Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các vị thượng phụ giám mục. Trong lời đáp từ Tổng thống Liban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lý do cuộc viếng thăm của Ngài là ký và trao tông huấn Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Ngài cảm ơn tất cả các thượng phụ công giáo, các giám mục Liban đã đến đón tiếp Ngài và nhiệt liệt chào thăm các tín hữu và toàn dân Liban. Sau nghi lễ chào đón tại phi trường thủ đô Beirut, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa trên miền núi phía Bắc, cách đó 37 cây số để nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu hoạt động đầu tiên của Ngài là ký tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và các hoạt động mục vụ khác tại Liban. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Liban, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có cuộc hội kiến riêng với Tổng thống Liban và gặp gỡ các quan chức trong chính quyền ngoại giao đoàn, đồng thời tiếp xúc với các vị lãnh đạo các tôn giáo. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong các cuộc gặp gỡ này có Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thượng phụ Pekara Boutro Andrahi, Giáo chủ Công giáo Maronit, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, và Đức Tổng giám mục Gabriel Casia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cập đến tự do tôn giáo trong tương quan với việc xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, muốn có hòa bình phải có tự do tôn giáo. Tại Beke, lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường bên cạnh Tòa Thượng Phụ Giáo chủ Nghi lễ Maronit để gặp gỡ với các bạn trẻ Liban và Trung Đông. Tham dự cuộc gặp gỡ này có khoảng 15.000 bạn trẻ thuộc nhiều tôn giáo và cả những người không theo tôn giáo nào. Trong phần đáp từ của mình, ngỏ lời với các bạn trẻ Hồi giáo, Đức Thánh Cha chào mừng các bạn trẻ Hồi giáo, cảm ơn họ đã đến đây. Cùng với các Kitô hữu, các bạn trẻ Hồi giáo là tương lai của đất nước Liban. Cả hai cần tìm cách chung sống và làm việc với nhau. Trung Đông phải hiểu rằng Hồi giáo và Kitô giáo có thể cùng tồn tại trong một tinh thần đức tin, trong một xã hội tự do và nhân đạo. Với giới trẻ Kitô giáo, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi đặc biệt, khuyến khích họ đừng thất vọng về tình hình của mình và đừng di cư. Ngài khuyên các bạn trẻ tìm kiếm vẻ đẹp và nỗ lực làm điều thiện, đừng ẩn náu trong những thế giới song hành như ma túy hoặc thế giới u ám của khiêu dâm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi rằng, đây là lúc người Hồi giáo và Kitô hữu đến với nhau để chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Và Ngài phó thác cuộc gặp gỡ giới trẻ cho sự bảo trợ của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của đất nước Liban. Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012 là ngày cuối cùng của chuyến tông du Liban. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trọng thể và nghi thức trao tông huấn cho các giám mục vùng Trung Đông. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại trung tâm thành phố Beirut, thủ đô Liban. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, thượng phụ, giám mục, linh mục, vùng Trung Đông, Cận Đông và nhiều nước trên thế giới. Hiện diện trong thánh lễ còn có các đại diện chính thống giáo, Hồi giáo, đạo Cruz. Tổng thống Liban và đông đảo quan chức chính quyền Liban đã tham dự thánh lễ này. Hơn 350.000 tín hữu từ khắp nơi trên đất nước Liban và toàn vùng Trung Đông đã đến đây từ rất sớm, chật kín quảng trường thành phố dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của mùa hè Liban. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha hướng dẫn suy niệm bài tin mừng theo Thánh Marco chương 8 câu 27 đến 35, nhắc lại lời của Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Và Đức Thánh Cha nói với các tín hữu, đây cũng là câu hỏi đặt ra cho mỗi người, và chỉ có thể trả lời đúng Chúa Giêsu là ai khi chấp nhận bước theo đường Chúa đi, sống kết hiệp với Chúa trong cộng đoàn các môn đệ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Chúa ban cho vùng Trung Đông những người phục vụ cho nền hòa bình và sự hòa giải, để mọi người được sống trong hòa bình và phẩm giá được tôn trọng.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật về ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Liban do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy 15 tháng 9 năm 2012 vừa qua là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Liban. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã có 4 sinh hoạt chính. Sau khi thăm xã giao Tổng thống Liban tại dinh Bà Abda, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng lãnh đạo các tôn giáo trong phòng khách tiếng của dinh. Tiếp đến, Ngài nói chuyện với các thành phần chính quyền, các đại diện các cơ cấu tổ chức quốc gia Liban, cũng như giới thiệu lãnh đạo các tôn giáo và đại diện thế giới văn hóa. Vào ban chiều, Ngài gặp gỡ giới trẻ Liban và toàn vùng Trung Đông tại quảng trường gần tòa thượng phụ Maronit BK. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa. Lúc 9:20, Ngài đã đi xe hơi tới dinh Tổng thống, cách đó 30 cây số, để thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Liban là tướng Michael Sleiman. Đoàn xe cận vệ của Tổng thống đã tháp tùng xe Đức Thánh Cha. Hai bên đường đã có rất đông người cầm cờ Liban và cờ tòa thánh vẫy chào Đức Thánh Cha. Họ tung hoa và ném gạo về phía xe Đức Thánh Cha. Cũng có nhiều người múa nhảy biểu lộ niềm vui của họ trước vị thượng khách của đất nước Liban. Tổng thống Sleiman sinh năm 1948 tại Amkit, gần Bilos. Năm 1967, ông theo binh nghiệp và năm 1998 trở thành đại tướng chỉ huy quân đội. Năm 2008, ông được bầu làm vị tổng thống thứ 12 của Liban với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống là tín hữu Công giáo Maronit, có vợ và 3 con. Sau khi đàm đạo riêng với Đức Thánh Cha, Tổng thống đã giới thiệu phu nhân và các con, rồi chụp hình lưu niệm với Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ riêng ông Nabi Berri, Chủ tịch Quốc hội, và ông Najib Mikati, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông David Berri sinh năm 1938 tại Freetown, bên Sierra Leone, trong một gia đình di dân Liban. Sau khi đậu tiến sĩ luật năm 1963, ông đã hành nghề trạng sư trong một thời gian ngắn trước khi bước sang hoạt động chính trị và trở thành lãnh tụ lực lượng Syed Ahmad từ năm 1980 cho tới hết cuộc đời nội chiến năm 1990. Ông đã là thành phần của nhiều chính quyền cho tới năm 1992 khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và đã được tái nhiệm 5 lần. Thủ tướng Najib Mikati sinh năm 1955 và đã theo học ngành quản trị tại Đại học Mỹ ở Beirut, rồi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard, là nhà kinh doanh trong ngành viễn thông quốc tế. Ông đã bắt đầu sinh hoạt chính trị như là Bộ trưởng Vận chuyển năm 1998, rồi được bầu vào Quốc hội năm 2000 và trở thành Thủ tướng năm 2005. Lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã chào giới lãnh đạo các cộng đoàn Hồi giáo Sunnit, Shiite Yurus và Alawit, cùng hiện diện trong buổi gặp gỡ cũng có Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thượng phụ Maronit, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Yên Tô và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Liban. Tiếp đến lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành phần chính quyền, giới lãnh đạo chính trị, các cơ cấu quốc gia cùng với ngoại giao đoàn, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện thế giới văn hóa, tất cả chừng 500 người. Trước đó, Tổng thống Suleiman đã vào phòng tiếp các đại sứ để tháp tùng Đức Thánh Cha ra vườn dinh Tổng thống trong một cây trắc bá Liban lưu niệm. Đức Thánh Cha đã cầm bình tưới nước cho cây trắc bá. Sau đó cả hai vị đã vào phòng 25 tháng 5, gọi là phòng 25 tháng 5 vì kỷ niệm ngày quân đội Israel rút lui khỏi miền Nam Liban hồi năm 2005, bị họ chiếm đóng từ năm 1978. Đáp lời Tổng thống, Đức Thánh Cha dùng lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy ban bình an của Thầy cho các con bằng tiếng Ả Rập để chào mọi người hiện diện." Trong diễn văn, Ngài đã mời gọi mọi người chung sức xây dựng hòa bình, thăng tiến gia đình, xã hội, tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, cũng như thăng tiến đối thoại, cộng tác và hòa hợp giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo toàn vùng Trung Đông. Nhắc đến sự kiện, Ngài đã cùng Tổng thống vừa trồng cây trắc bá trong vườn của dinh Tổng thống trước đó. Đức Thánh Cha nói, khi nhìn cái cây bé nhỏ này và các săn sóc mà nó sẽ cần đến để lớn mạnh, cho tới khi có các cành to lớn, tôi đã nghĩ tới đất nước của anh chị em và số phận của nó. Tôi đã nghĩ tới các người dân Liban và các niềm hy vọng của họ. Tôi đã nghĩ tới tất cả những người của vùng này xem ra phải gánh chịu các khổ đau bất tận. Và khi đó tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho đất nước Liban và tất cả dân chúng toàn vùng đã trông thấy các tôn giáo và các nền văn hóa cao quý nảy sinh. Thiên Chúa đã chọn vùng này để nó làm gương mẫu, làm chứng trước cho thế giới thấy khả năng của con người có thể sống ước vọng hòa bình và hòa giải một cách cụ thể. Nguyện vọng đó Thiên Chúa đã in sâu trong trái tim con người. Một đất nước phong phú trước hết là nhờ các người sống trong đó. Tương lai và khả năng dấn thân cho hòa bình của nó tùy thuộc từng người và tất cả mọi người. Một dấn thân như thế chỉ có thể có trong một xã hội hiệp nhất. Nhưng sự hiệp nhất không phải là sự đóng loạt. Sự gắn bó của xã hội được bảo đảm bởi việc liên lỉ tôn trọng phẩm giá của mỗi người và sự tham dự có trách nhiệm của từng người tùy theo khả năng của mình, bằng cách dấn thân đóng góp những gì tốt đẹp nhất của mình. Phẩm giá của con người không thể tách rời khỏi tính cách thánh thiên của sự sống mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho. Trong chương trình của Thiên Chúa, mỗi người là duy nhất và không thể thay thế được. Con người bước vào thế giới trong một gia đình là nơi đầu tiên của việc nhân bản hóa và là người giáo dục hòa bình đầu tiên. Vì thế, để xây dựng hòa bình, chúng ta phải chú ý tới gia đình và tạo thuận lợi cho nhiệm vụ của nó để nâng đỡ và thăng tiến khắp nơi một nền văn hóa sự sống. Sự hữu hiệu của dấn thân cho hòa bình tùy thuộc ý niệm mà thế giới có thể có đối với sự sống con người. Nếu chúng ta muốn hòa bình, hãy bênh vực sự sống. Cái luận lý này không chỉ loại trừ chiến tranh và các hoạt động khủng bố, nhưng cũng loại trừ mọi xúc phạm đến sự sống con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Sự thờ ơ hay khước từ đối với những gì làm thành bản chất đích thực của con người ngăn cản sự tôn trọng văn phạm này là luật tự nhiên được khắc ghi trong trái tim con người. Như thế, việc thừa nhận vô điều kiện phẩm giá của tất cả mọi người, của từng người trong chúng ta, và việc thừa nhận tính chất thánh thiêng của sự sống, bao gồm trách nhiệm của tất cả mọi người trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải hiệp lực phát triển một nền nhân chủng học, duy trì sự hiệp nhất của con người. Không có nó sẽ không thể xây dựng hòa bình đích thực. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đi vào thực tế và tố cáo các tệ nạn xã hội như sau. Mặc dù chúng hiển nhiên hơn trong các nước có các xung khắc vũ trang, nhưng các cuộc chiến đầy phù phiếm và kinh hoàng này, các xúc phạm đến sự toàn vẹn và sự sống con người cũng có tại các quốc gia khác. Thất nghiệp, nghèo đói, gian tham hối lộ, các tùy thuộc khác nhau, khai thác bóc lột, các vụ buôn bán thuộc mọi loại, và nạn khủng bố kéo theo sự suy yếu khả năng nhân bản, cùng với các khổ đau không thể chấp nhận được của các nạn nhân. Cái luận lý kinh tế tài chánh không ngừng muốn áp đặt trên chúng ta cái ách của nó, và làm cho của cải đứng trước nhân phẩm. Nhưng sự mất mát của mỗi sự sống con người là một mất mát cho toàn nhân loại, là một đại gia đình mà chúng ta tất cả đều có trách nhiệm. Một vài ý thức hệ đặt lại vấn đề, một cách trực tiếp hay gián tiếp, hay cả hợp pháp nữa, liên quan giá trị bất khả nhượng của mọi người và nền tảng tự nhiên của gia đình, tàn phá các nền tảng của xã hội. Cần phải ý thức về điều đó và liên đới với nhau để khước từ tất cả những gì ngăn cản việc tôn trọng con người, liên đới ủng hộ các đường lối chính trị và các sáng kiến hiệp nhất các dân tộc một cách liêm chính và công bằng. Thật là khích lệ khi thấy có sự cộng tác đối thoại giúp xây dựng cuộc sống chung ấy. Một phẩm chất tốt hơn của cuộc sống và việc phát triển toàn diện là điều chỉ có thể có trong việc chia sẻ các của cải tài nguyên và các hiểu biết chuyên môn trong sự tôn trọng căn tính của người khác. Nhưng điều này chỉ có thể khi tin tưởng nhau. Ngày nay các khác biệt văn hóa, xã hội và tôn giáo phải tiến đến việc sống một tình huynh đệ mới, đó chính là con đường hòa bình. Để mở ra cho các thế hệ ngày mai một tương lai hòa bình, nhiệm vụ đầu tiên là giáo dục hòa bình để xây dựng hòa bình. Giáo dục trong gia đình và ở học đường trước hết phải là giáo dục các giá trị tinh thần, trao bàn cho việc thông truyền sự hiểu biết và các truyền thống của một nền văn hóa ý nghĩa và sức mạnh của chúng. Trí khôn con người yêu thích chân thiện mỹ, đó là dấu ấn Thiên Chúa in nơi con người. Vì thế, nhiệm vụ của nền giáo dục là đồng hành với sự trưởng thành của khả năng có các lựa chọn tự do và đúng đắn, có thể đi ngược dòng với các ý kiến phổ biến, các thời trang, các ý thức hệ chính trị và tôn giáo. Cần phải loại bỏ bạo lực bằng lời nói và hành động, vì nó luôn luôn là một tấn kích phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hiệu quả của việc giáo dục hòa bình như sau. Như thế, việc giáo dục hòa bình sẽ đào tạo ra các con người nam nữ quảng đại và ngay chính, biết chú ý tới mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Các tư tưởng hòa bình, các lời nói hòa bình và các cử chỉ hòa bình tạo ra một bầu khí tôn trọng, liêm chính và thân ái. Trong đó, các lỗi lầm và các xúc phạm có thể được nhận biết trong sự thật, để cùng nhau tiến tới hòa giải. Ước gì các giới chức chính quyền và các vị hữu trách tôn giáo suy tư về các điều đó. Chúng ta phải ý thức rằng sự giữ ma quỷ hoạt động qua con người bằng cách sử dụng tự do của chúng ta. Vì thế, khi đã xúc phạm điều răn thứ nhất là tình yêu của Thiên Chúa, nó đến và làm hư hỏng điều răn thứ hai là tình yêu đối với tha nhân. Với đó, tình yêu tha nhân biến mất để làm lợi cho dối trá và ước muốn, thù hận và cái chết. Nhưng có thể đừng để cho sự giữ chiến thắng, và chiến thắng sự giữ bởi sự thiện. Và chúng ta được mời gọi hoán cải con tim, không có sự hoán cải, các giải phóng mà con người ước mong gây vỡ mộng, vì chúng di chuyển trong cái chật hẹp của trí óc con người, trong sự cứng nhắc, trong các bất khoan nhượng, các đặc ân, các ước muốn trả thù và sự chết chóc. Việc thay đổi sâu xa tâm trí cần thiết để tìm lại sự sáng suốt và không thiên vị nào đó, cũng như tìm lại ý thức sâu xa về công lý và thiện ích chung. Phải khước từ sự báo thù, nhận biết các sai lầm của mình, chấp nhận các lời xin lỗi mà không tìm kiếm chúng, và sau cùng là tha thứ. Rồi Đức Thánh Cha đã nhắc tới sự thật tuyệt diệu sau đây của dân nước Liban. Tại Liban, Kitô giáo và Hồi giáo sống chung trong cùng một không gian từ bao thế kỷ này. Không có điều hiếm có khi trong một gia đình có hai tôn giáo. Nếu trong cùng một gia đình có thể có hai tôn giáo, thì tại sao điều đó lại không có thể trên bình diện chung của xã hội? Đặc tính của vùng Trung Đông di chuyển trong sự trộn lẫn ngàn đời giữa các thành phần khác nhau. Dĩ nhiên, rất tiếc chúng đã chống lại nhau. Một xã hội chỉ hiện hữu nhờ tôn trọng lẫn nhau, nhờ ước muốn biết người khác và đối thoại liên tục. Việc đối thoại đó chỉ có thể có trong ý thức có các giá trị chung đối với mọi nền văn hóa lớn, vì chúng đâm rễ sâu trong bản tính con người. Trong việc khẳng định các giá trị đó, các tôn giáo có phần đóng góp định đoạt. Chúng ta đừng quên rằng tự do tôn giáo là quyền căn bản, mà nhiều quyền khác tùy thuộc. Bất cứ ai đều có thể tuyên xưng và sống một cách tự do tôn giáo của mình mà không gặp nguy hiểm cho sự sống và tự do. Việc mất đi sự suy yếu, sự tự do này là lấy mất đi của con người quyền thánh thiêng có được cuộc sống toàn vẹn trên bình diện tinh thần. Tự do tôn giáo có chiều kích xã hội và chính trị cần thiết cho hòa bình. Nó thăng tiến sự sống chung hòa hợp, cho phép dấn thân phục vụ các lý tưởng cao quý, qua việc tìm kiếm sự thật, không phải bằng việc áp đặt bạo lực, nhưng bằng chính sức mạnh của sự thật. Sự thật đó là Thiên Chúa, bởi vì tín ngưỡng được sống dẫn đưa tới tình yêu. Tín ngưỡng đích thực không thể dẫn đưa tới cái chết. Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh, rồi đến tòa thượng phụ công giáo Armeni để dùng bữa trưa với các thượng phụ và các giám mục Liban, cũng như các thành viên hội đồng, đặc biệt của thượng hội đồng giám mục cho vùng Trung Đông và đoàn tùy tùng. Đức thượng phụ công giáo Armeni Nese Petro thứ 9 Tamuni sinh tại Cairo, thủ đô Ai Cập, năm 1940. Thụ phong linh mục năm 1965, được bầu làm giám mục năm 1989 và tấn phong năm 1990, rồi được bầu làm thượng phụ năm 1999. Đức Thánh Cha đã làm phép bức tượng đan sĩ Hagot, gọi là Megabade, người tội lỗi, là vị đã soạn cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Armeni tại Venezia năm 1512. Tiếp đến, Ngài đã dùng bữa trưa với 100 khách mời. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa về cuộc gặp gỡ trong tu viện Bijoma, biểu tượng đối với giáo hội công giáo Armeni. Vị sáng lập tu viện là đan sĩ Hagop, là mẫu gương cho chúng ta về đời cầu nguyện, không dính bén tới của cải vật chất và trung thành với Chúa Cứu Thế. Cách đây 500 năm, Người đã thăng tiến việc in cuốn sách Ngày Thứ Sáu và tạo thành cây cầu nối liền Đông Phương và Tây Phương Kitô. Nơi trường của Người, chúng ta có thể học ý thức về truyền giáo, lòng can đảm của sự thật và giá trị của tình huynh đệ trong sự hiệp nhất. Trong khi dùng bữa ăn được chuẩn bị với nhiều tình yêu quảng đại này, đan sĩ Hà Quốc nhắc cho chúng ta biết luôn có trong tim cái khác tinh thần và việc tìm kiếm cuộc sống mai sau, vì con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa nữa. Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha đã trở lại tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa để nghỉ ngơi trước khi đến tòa thượng phụ Maronit ở Peke, để gặp gỡ giới trẻ Liban và toàn vùng Trung Đông lúc 6 giờ chiều. Từ năm 1823, Peke là trụ sở mùa đông của tòa thượng phụ Maronit Antiochia và toàn Đông Phương, trong dinh mùa hè ở Dimane ở mạn Bắc Liban. Dinh thượng phụ nằm bên sườn đồi Harissa, có đền thánh Đức Bà Liban nhìn bao quát vịnh và thành phố cảng du lịch Uni. Quảng trường có chỗ cho hơn 20.000 người. Giáo hội Maronit xuất phát từ tên của thánh Maron, là tu sĩ khổ hạnh sống tại Antiochia và qua đời năm 410. Là giáo hội Đông Phương duy nhất hoàn toàn hiệp thông với tòa thánh Roma. Vì thế, tín hữu Maronit đã bị các tín hữu Kitô khác kỳ thị và bắt hại lâu dài trong lịch sử. Trong đó, có các tín hữu chỉ chấp nhận thiền tính của Chúa Kitô, người Byzantine và người Manlúc, và đế quốc hồi Ottoman. Vị thượng phụ Antiochia đầu tiên là thánh Jean Maron, sinh năm 685, mất năm 707. Đức thượng phụ hiện nay là Bekarai Butorai, sinh tại Himalaya năm 1940, thụ phong linh mục năm 1967, tấn phong giám mục năm 1986, cai quản giáo phận Bein năm 1990 và được bầu làm thượng phụ năm 2011. Hơn 20.000 bạn trẻ cùng với hàng chục ngàn tín hữu khác đã tụ tập rất sớm tại đây để suy tư, cầu nguyện và hát thánh ca trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại quốc gia Liban do linh mục Linh Tiến Khải tường thuật từ Vatican. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm các chi tiết khác của chuyến viếng thăm này trong buổi phát tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 9, câu 30 đến câu 37. Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn có ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: "Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và người bị giết chết, rồi sau 3 ngày người sẽ sống lại." Nhưng vì các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón em nhỏ như em này vì danh thầy?" là đón tiếp chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, ơn cứu độ là ân huệ cao quý nhất mà Thiên Chúa ưu ái tặng ban cho nhân loại. Ngài tặng ban bằng chính sự hạ mình yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu, con một Ngài. Lời Chúa trong Chúa Nhật 25 thường niên mời gọi Kitô hữu cũng sống đời sống phục vụ là cách thức thông phần vào cuộc thương khó tự nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Bản văn Tin Mừng Chúa Nhật này bao gồm lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn và phần đầu của một diễn từ kéo dài cho đến Marco chương 9 câu 50, thâu tập các lời dạy của Chúa Giêsu về nhiều vấn đề từ tinh thần phục vụ, việc đón tiếp, sự hiệp nhất giữa những người cùng tin vào Chúa Giêsu, cho đến đời sống bác ái và làm gương sáng. Về điểm thứ nhất, lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn. Lời loan báo này có đặc điểm khác biệt với các lời loan báo ở cầu bị nộp vào tay người ta. Lời loan báo này có điểm đặc biệt khác với lời loan báo đầu ở cầu bị nộp vào tay người ta. Thần nữ bị nộp không xa lạ gì với Kinh Thánh. Chúng ta bắt gặp từ ngữ này trong Thánh Vịnh nói về nỗi đau khổ của người công chính kêu cầu được giải thoát khỏi tay kẻ bạo tàn. Thánh Vịnh chương 71 câu 4, chương 140 câu 5, trong Đa-ni-ên chương 7 câu 25, nơi các đấng thánh của Chúa bị nộp vào tay vị vua bắt hại Antioco Epiphan. Do đó, câu này mặc khải khía cạnh quan trọng của cuộc thương khó và tự nạn của Chúa Giêsu. Người thâu tóm và hoàn tất trọn vẹn mọi nỗi đau khổ của người công chính, sự bắt hại các tiên tri phải chịu và cái chết của vị tử đạo cùng với mọi nỗi đau khổ khác của người đời. Khi loan báo về cuộc khổ nạn như thế, Chúa Giêsu cho thấy cuộc khổ nạn của người là biến cố trung tâm, đỉnh cao của công trình cứu độ. Điểm thứ hai, tinh thần phục vụ. Marco trình bày khá độc đáo cuộc tranh luận của các môn đệ xem ai là người lớn nhất trong số họ. Cuộc tranh luận này có lẽ là dư âm của nhiều vấn đề trong cộng đoàn sơ khai về chức tước địa vị của các tông đồ. Chúng ta có thể xem trong thư thứ nhất Côrintô chương 1 đến chương 4 trong sách Công vụ nói về những đoạn về Phêrô và Gioan. Để giải quyết cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu không đề cập trực tiếp ai là người lớn nhất, nhưng người khẳng định một chân lý, một nguyên tắc, đó là ai muốn làm người lớn nhất thì tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Với Chúa Giêsu, sự lớn lao đích thực hiện tại việc trở nên người tôi tớ phục vụ người khác. Mọi quyền bính đều nhắm mục đích phục vụ. Nói cách khác, quyền bính chỉ có thể đến, danh vọng chỉ có thể có khi người ta biết tự mình phục vụ anh chị em mình. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện trọn hảo điều này, và người cũng đã khẳng định, con người đến để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Điểm thứ ba, thái độ đón tiếp. Sự kiện Chúa Giêsu bằng một em bé đặt giữa các môn đệ và kêu gọi sự đón tiếp có lẽ không liền lạc với văn mạch cũng như bối cảnh của đoạn trước. Dầu không liên lạc gì với phần trước, nhưng cũng có giá trị mặc khải lớn lao. Sự lưu tâm của Chúa Giêsu đối với trẻ em là một nét đặc biệt nơi người. Với xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, trẻ em không được coi trọng, chúng không đáng kể, không đáng được lưu tâm trước mắt người lớn. Nói chung, trẻ em cũng như những người thu thuế, gái điếm, là đại diện của tầng lớp bị bỏ rơi, bị chà đạp, bị khinh miệt. Do đó, việc Chúa Giêsu tiếp nhận trẻ em và mời gọi các môn đệ cũng tiếp đón chúng, và xa hơn nữa, người khẳng định ai đón tiếp chúng là đón tiếp người, đón tiếp chính đấng đã sai người là Chúa Cha. Đó là một mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không thiên tư, thiên vị, một tình yêu nhưng không dành cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng Chúa Nhật 25 tiếp tục phát họa chân dung Chúa Giêsu đứng cứu độ. Người cứu độ nhân loại bằng cuộc thương khó, cái chết là trung tâm, là đỉnh cao của công trình cứu độ nơi Thiên Chúa. Ngày chính trong hành trình tiến tới cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu qua lời giảng dạy, qua tình yêu dành cho trẻ em, cho những người bị bỏ rơi và cho những người tội lỗi, còn cho thấy người đến là để phục vụ nhân loại này, phục vụ bằng tất cả tình yêu dâng hiến của mình. Theo người cũng đòi hỏi phải bàn lấy tinh thần khiêm nhu phục vụ, phát thập giá mình theo người được cụ thể hóa bằng đời sống hy sinh phục vụ anh chị em. Từ những điểm đó, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Ý thứ nhất, khổ nạn và phục vụ. Tin mừng Chúa Nhật 25 cho chúng ta thấy có sự liên kết chặt chẽ giữa cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và lời mời gọi trở nên tôi tớ phục vụ mọi người. Chúa Giêsu đã sống trọn hảo tinh thần tự hạ phục vụ này. Người là Chúa nhưng đã tự hạ mình làm người để chia sẻ mọi nỗi khốn cùng của kiếp người, đồng cam cộng khổ với mọi người qua hành trình trao giảng tin mừng, yêu thương chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ. Tất cả đều nhằm lợi ích cho tha nhân, phục vụ sự sống của mọi người. Đỉnh cao của tinh thần phục vụ nơi người đó là sẵn sàng hiến thân, chết để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Kitô hữu, môn đệ của người, cũng được mời gọi phải mang lấy tinh thần phục vụ của người, phải tự trở nên người đầy tớ phục vụ anh chị em mình. Đây chính là một nghịch lý cho đời Kitô hữu. Chấp nhận sống nghịch lý ấy, đó chính là thái độ chấp nhận vác thập giá theo thầy chí thánh của mình. Điểm thứ hai, quyền bính đến từ sự phục vụ. Điều làm nên sự vĩ đại, tạo nên uy tín cho giáo hội và cho mỗi Kitô hữu chính là đời sống phục vụ. Mọi quyền bính trong giáo hội được trao ban chính là nhắm mục đích phục vụ, chứ không phải để thống trị. Lời Chúa Giêsu dạy, ai muốn làm người lớn nhất thì tự mình làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Đã minh nhiên khẳng định, phục vụ chính là con đường đưa tới danh vọng, uy quyền thực sự. Kitô hữu không đi tìm danh vọng, quyền chức trần thế, nhưng đi tìm con người và môi trường để phục vụ. Yêu thương, hy sinh, chia sẻ, bác ái, khoan dung, tha thứ luôn là những việc phải làm của các Kitô hữu, những đầy tớ của anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để hy sinh phục vụ, đến độ chấp nhận chết cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con, những môn đệ của Chúa, cũng được như Chúa sống đời yêu thương phục vụ tha nhân, để xây dựng xã hội chúng con ngày càng có hòa bình, tự do và công lý. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thầy không phải là người quá câu nệ vào phép giao tế, nhưng trong cách thầy quan hệ với người khác luôn luôn có một sự thanh lịch và thoải mái rất tự nhiên. Một đệ tử trẻ lần kia có thái độ thô lỗ với một cảnh sát giao thông khi anh ta chở thầy về nhà vào buổi tối. Để chống chế cho thái độ của mình, anh ta nói: "Con thích bộc lộ con người thật của mình và cho phép người ta biết rõ cảm nghĩ của mình. Khái niệm lịch sự, con nghĩ đó chỉ là một cái gì rộng tuếch." Như vậy, thầy ôn tồn nói, có thể như vậy, nhưng bên trong các bánh xe của chúng ta cũng rộng tuếch đấy thôi, và con thấy đó, chính nhờ sự rộng tuếch ấy mà các bánh xe giúp làm giảm đi rất nhiều sự giằng xóc cho ta. Quý vị và các bạn thân mến, có những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé và không có giá trị gì trong cuộc sống, nhưng thật ra những điều nhỏ bé ấy không những không nhỏ mà còn rất quan trọng và cần thiết trong tương quan giữa người với người, điển hình như phép lịch sự chẳng hạn. Như ta đã được biết, phép lịch sự là tất cả những cách ăn nói, xử thế một cách nhã nhặn và tốt đẹp. Vậy chỉ là cách xử thế tinh tế nhã nhặn và tốt đẹp thôi, tại sao lịch sự lại cần thiết trong cuộc sống của chúng ta đến như vậy? Bởi vì trong xã hội loài người, chúng ta sống là sống cùng và sống với. Thế nên tất cả những hành vi, cử chỉ, lời nói của ta đều có tác động và ảnh hưởng lên chính bản thân ta và người khác. Thử hỏi, chúng ta luôn phải sống trong một môi trường toàn những người thô lỗ, cộc cằn, không tinh tế, không ý tứ, chúng ta sẽ thấy thế nào? Còn nếu chúng ta được sống với những người văn minh, lịch sự, biết trên, biết dưới, tinh tế, ý nhị, thì chúng ta sẽ thấy làm sao? Không cần phải trả lời, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm và những cảm xúc riêng của mình. Vậy chúng ta có thể nói được rằng, phép lịch sự cũng giống như một loại dầu bôi trơn giúp cho cỗ máy vận hành êm ái hơn. Cũng giống như vị sư phụ trong câu chuyện trên đã ví, phép lịch sự giống như cái sự rộng rang ở trong bánh xe, và chính nhờ sự rộng rang ấy đã giúp cho chiếc xe giảm đi biết bao nhiêu giằng xóc. Có thể lắm, cỗ máy không có dầu bôi trơn, bánh xe không có hơi, thì bộ máy hoặc chiếc xe kia vẫn có thể vận hành được. Nhưng sự vận hành ấy khó khăn làm sao, tai hại thế nào, nguy hiểm ra sao, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ điều đó. Vậy để ta thấy được rằng, có những chuyện lớn sinh ra quan trọng, nhưng có những chuyện thường được xem là nhỏ, thì nó lại không hề nhỏ về tầm ảnh hưởng và giá trị của nó. Vì lịch sự cần thiết và quan trọng là thế, nên mỗi người Kitô hữu chúng ta đã luôn được giáo dục rằng, ta phải được giáo dục và tự giáo dục chính mình thành nhân, rồi mới thành Kitô hữu, sau đó mới thành thánh. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta không ai cho phép chính mình xem thường hay loại bỏ nền móng căn bản của tiến trình nên thánh. Bởi lẽ, nhà cao mà móng không chắc thì đổ vỡ sẽ là hậu quả tất yếu cho công trình ấy. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta phải biết hoàn thiện tiến trình thành nhân của mình, vì cuộc sống của mình có gì khác hơn là tìm hạnh phúc cho chính mình và người khác. Và khi mình sống trọn vẹn với bản chất của một con người đúng người, một con người biết phải trái trước sau, biết dài rộng nông sâu, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được những hệ lụy xấu xa và nguy hiểm mà nguồn gốc của nó xuất phát từ những điều vô tâm đơn giản hàng ngày. Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con phải biết những điều cần biết, cần làm, và xin cho chúng con phải biết cả những điều không cần biết và không được làm, để chúng con biết hành xử và sống ra sao cho đúng nghĩa một con người và là một người con của Chúa. Amen.
Cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.